Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Tây Sơn đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp hội viên phát huy thế mạnh, nhân rộng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Và một khi kinh tế phát triển, các chị em yên tâm hơn trong tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương, ngày càng gắn bó hơn với tổ chức hội. Từ đó, công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương ngày càng thuận lợi hơn, góp phần củng cố tổ chức hội vững mạnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, thực hiện phong trào hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, những năm gần đây, các cấp hội phụ nữ huyện Tuy Phước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát huy thế mạnh, nhân rộng các mô hình kinh tế, tăng thu nhập, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Trên cơ sở đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, hội đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như giới thiệu các cơ sở hội tham gia ngày hội khởi nghiệp với chủ đề nền kinh tế xanh, trưng bày hai gian hàng giới thiệu sản phẩm bánh ít lá gai, chả ram tôm đất, gạo BC15, bánh tráng, rau quả các loại. Tham gia diễn đàn đối thoại với lãnh đạo tỉnh về chính sách pháp luật liên quan đến khởi nghiệp cho phụ nữ, tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp kết nối thành công. Nhìn chung, phong trào đã tập trung nguồn lực mở rộng kết nối các chương trình, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với từng địa phương, mang lại kết quả tích cực. Nhiều mô hình gắn với các chương trình phong trào cuộc vận động của hội như giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, trao sinh kế bền vững, để hội viên giúp nhau về vốn ngày công con giống, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, từ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại, trong 5 năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuy Phước đã hỗ trợ 16.175 lượt hộ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, giúp đỡ 655 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Đồng thời, các cấp hội phối hợp với các ngành tổ chức hỗ trợ tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Riêng trong 5 năm gần đây, các cấp hội đã tăng cường phối hợp liên kết đào tạo nghề cho 4.023 phụ nữ, trong đó trên 80% chị em sau đào tạo nghề được giới thiệu việc làm hoặc tự tạo việc làm ổn định đời sống. Ngoài ra, tranh thủ các nguồn hàng gia công từ các công ty đã giải quyết cho 6.512 hội viên phụ nữ có việc làm ổn định, thu nhập bình quân từ 3 đến 4,5 triệu đồng một tháng. Các cơ sở hội đã duy trì và nhân rộng hơn 50 mô hình tổ liên kết như mô hình trồng sâu, trồng nấm sơm, trồng ớt, dệt chiếu, tráng bánh tráng, may gia công, đan nhựa giả mây, nuôi bò, nuôi heo sinh sản để phát triển kinh tế. Và một khi kinh tế phát triển, chị em yên tâm hơn trong tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương ngày càng gắn bó hơn với tổ chức hội. Từ đó, công tác đoàn kết tập hợp phụ nữ tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ ở địa phương ngày càng thuận lợi hơn, góp phần củng cố tổ chức hội vững mạnh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng tham khảo bài viết đề cập nguy cơ thiếu máu ở phụ nữ mang thai. Việc thiếu máu trong thai kỳ sẽ rất nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Do đó, chị em phụ nữ khi mang thai cần lưu ý vấn đề này để bảo đảm một thai kỳ khỏe mạnh.
Thưa chị em và các bạn, trong quá trình mang thai, nếu thai phụ bị thiếu máu rất nguy hiểm cho cả sản phụ và thai nhi. Với thai nhi có nguy cơ thiếu máu, thai chậm phát triển, chết lưu. Với sản phụ, nguy cơ chảy máu, mất máu trong quá trình chuyển dạ. Bên cạnh đó, việc sinh con quá nhiều lần, khoảng cách sinh quá gần nhau cũng sẽ khiến sức khỏe của người mẹ chịu rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là lúc chuyển dạ như đờ tử cung, băng huyết. Do đó, các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo các chị em phụ nữ khi mang thai cần tiến hành thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu nhận thấy những dấu hiệu sức khỏe bất thường, cần được thăm khám và tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa sản. Để kiểm soát tình trạng thiếu máu, thiếu sắt và thiếu vi chất dinh dưỡng, phụ nữ mang thai cần chủ động có chế độ ăn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng. bổ sung viên sắt và axit folic. Không chỉ tình trạng sản phụ thiếu sắt gây nhiều nguy cơ, trẻ thiếu sắt và kẽm cũng dễ khiến bệnh tấn công, đặc biệt trong điều kiện môi trường đang có nhiều bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, cúm A, COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, trưởng khoa khám trẻ em Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, để bổ sung sắt kẽm giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng tránh các bệnh nhiễm trùng, cần phải đảm bảo đầy đủ trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời kể từ khi còn trong bào thai. Khi mang thai, bà mẹ cần ăn uống đầy đủ và bổ sung thêm viên sắt như khuyến cáo. Nếu không đảm bảo dinh dưỡng thiếu chất, trẻ bị suy giảm đề kháng, trẻ dễ ốm vặt, mệt mỏi hay ngáp vặt, buồn ngủ, thiếu tập trung, dễ cáu gắt, ảnh hưởng lớn đến học tập. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu kẽm và thiếu sắt ở trẻ là do lượng kẽm và sắt dự trữ 3-4 tuần cuối thai kỳ từ mẹ sang con, chỉ đủ dùng trong 4 tháng đầu đời với điều kiện mẹ sinh đủ ngày đủ tháng và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Lượng sắt trong sữa mẹ khá thấp, 1 lít sữa mẹ chỉ chứa 0,35 microgram sắt, còn kẽm tốt hơn một chút là 2-3 microgram kẽm. Tuy nhiên, sau 3 tháng, lượng kẽm trong sữa mẹ chỉ còn 0,9 microgram mỗi lít. Với lượng sắt kẽm như vậy, trẻ phải dùng từ 17-20 lít một ngày. Ngoài ra, tỷ lệ hấp thu sắt kẽm từ thức ăn khá thấp, trong đó sắt chỉ từ 5-15%, kẽm từ 10-30%, và các vi chất chủ yếu có trong đạm động vật như trứng, thịt bò, ghẹ, hầu. Trong khi bắt đầu ăn dặm, trẻ tập ăn với tinh bột trước và tập ăn với các chất đạm sau với lượng nhỏ, dẫn đến trẻ thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng điển hình là kẽm và sắt. Hơn nữa, trẻ em dễ bị nhiễm giun sán, rối loạn tiêu hóa thường xuyên gây giảm hấp thu kẽm sắt. Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, trưởng khoa khám trẻ em Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết, trẻ sau 6 tháng nhu cầu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là kẽm và sắt tăng lên rất cao. Nhu cầu này tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Kẽm và sắt từ cùng một nguồn thực phẩm, chính vì thế trẻ em thiếu kẽm thường đi đôi với thiếu sắt và ngược lại là như vậy. Cần đảm bảo đầy đủ các bữa trong ngày với chất đạm, đường để duy trì năng lượng, các vitamin và khoáng chất để tăng sức đề kháng, tăng tập trung và tư duy cho trẻ. Tỷ lệ thiếu sắt ở trẻ em Việt Nam, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, vẫn đang tồn tại ở mức cao. Tỷ lệ trẻ thiếu kẽm cũng còn ở mức cao, trong khi đó trẻ em lại là đối tượng có hệ miễn dịch còn non yếu và là đối tượng rất dễ bị tổn thương. Nhiều người thường lầm tưởng, khi cho trẻ ăn các thực phẩm giàu sắt và kẽm, cơ thể sẽ hấp thu được 100%. Sự thật không phải như vậy. Khả năng hấp thu sắt từ thực phẩm chỉ từ 5-15%, kẽm từ 10-30%. Đối với trẻ sau khi bị ốm, chậm lớn và biếng ăn, nên bổ sung sắt và kẽm theo tỷ lệ sắt kẽm ngang bằng nhau, hoặc kẽm thấp hơn sắt một chút sẽ đảm bảo hấp thu hiệu quả. Kẽm thúc đẩy các chức năng miễn dịch và giúp con người chống lại các bệnh truyền nhiễm bao gồm tiêu chảy, viêm phổi và sốt rét. Cung cấp chất bổ sung kẽm làm giảm tiêu chảy ở trẻ em và nhiễm trùng đường hô hấp, giảm số ca tử vong do mọi nguyên nhân, đồng thời giúp tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon miệng và hạn chế tình trạng biếng ăn. Mặc dù chỉ cần một lượng nhỏ vi chất dinh dưỡng, nhưng chế độ ăn hàng ngày lại không đủ. Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, nhiều quốc gia trên thế giới và ngành dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung trực tiếp kẽm và sắt cho trẻ bằng đường uống là hữu hiệu nhất. Việc cung cấp bổ sung kẽm và sắt cho trẻ dưới 5 tuổi là một biện pháp can thiệp hiệu quả. Điều quan trọng ngay từ bây giờ là bắt đầu bổ sung dinh dưỡng chứa kẽm và sắt, vitamin C đầy đủ để phát triển tốt nhất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27 tháng 9 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ tối và đêm 27 tháng 9, ven biển khu vực Bình Định có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, cấp 13. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tối và đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10. Riêng phía Bắc sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng cao 8 đến 10 mét.